Hồi 62, lấy máu mình cứu tiểu cô nương. Miệng lệnh Hồ Xuân bị nhét nửa cái khăn, ú ớ không nói ra tiếng. Tổ Thiên Thu vội rút nửa cái khăn trong miệng chàng ra, rồi hỏi: "Lệnh Hồ công tử, tại sao công tử đến đây?" Lệnh Hồ Xuân vội nói: "Mời lão tiền bối mau đứng dậy, tại hạ không dám nhận đại lễ này." Lão đầu tử nói: "Tiểu lão nhi không biết Lệnh Hồ công tử và đại ân nhân của tiểu lão nhi có mối giao tình nên trót mạo phạm. Ôi thật đáng chết, đáng chết. Dù tiểu lão có 100 đứa con gái sắp chết cũng không dám lấy nửa giọt máu của Lệnh Hồ công tử để cứu lấy cái mạng chó má của chúng." Tổ Thiên Thư trợn mắt hỏi: "Lão đầu tử, ngươi đem Lệnh Hồ công tử trói vào đây để làm gì?" Lão đầu tử đáp: "Trời ơi, tóm lại là ta đã làm chuyện đại nghịch bất đạo, ngươi hỏi bớt đi một câu có được không?" Tổ Thiên Thu lại hỏi: "Chậu nước sôi và con dao nhọn đặt ở đây để làm gì?" Chỉ nghe bóp bóp mấy tiếng, lão đầu tử đã giơ tay vả mạnh vào hai má mình. Mặt của lão vốn mập như trái dưa, khi bị vả mạnh thì sưng vù lên. Lệnh Hồ Xuân nói: "Nhiều chuyện thế này khiến vãn bối không hiểu gì cả, mong hai vị tiền bối giải thích cho." Lão đầu tử và Tổ Thiên Thu vội mở dây trói cho Lệnh Hồ Xuân rồi nói: "Chúng ta vừa uống rượu vừa nói chuyện." Lệnh Hồ Xuân liếc mắt nhìn thiếu nữ trên giường hỏi: "Bệnh tình của Lệnh Ái không biết có chuyển biến gì không?" Lão đầu tử đáp: "Không có chuyển biến gì đâu, nhưng dù có chuyển biến thì vụ này cũng là..." Lão lắp bắp không biết nói thế nào, mời Lệnh Hồ Xuân và Tổ Thiên Thu lên sảnh. Lão rót 3 bát rượu rồi lấy một đĩa thịt heo to làm đồ nhắm, nâng lên cung kính mời Lệnh Hồ Xuân. Lệnh Hồ Xuân uống một ngụm, cảm thấy vị rượu nhạt nhẽo, chẳng khác rượu thường, nhưng so với 8 chén rượu mà Tổ Thiên Thu mời còn ngon hơn gấp 10 lần. Lão đầu tử nói: "Lệnh Hồ công tử, tiểu lão hồ đồ nên đắc tội với công tử. Ôi, vụ này thật là..." Mặt lão tràn đầy vẻ hoảng sợ, không biết nói sao để có thể diễn tả được sự hối hận. Tổ Thiên Thu nói: "Lệnh Hồ công tử đại nhân đại lượng không trách người đâu. Vả lại nếu tục mệnh bát hoàng của ngươi có chút hiệu nghiệm, bổ ích cho thân thể của Lệnh Hồ công tử thì ngươi đã có công lao rồi." Lão đầu tử nói: "Vụ này không dám nhận công lao đâu. Tổ hiền đệ, đây là công lớn của tổ hiền đệ." Tổ Thiên Thu cười nói: "Ta đã lấy 8 viên dược hoàng của ngươi, chỉ e rằng đã hại bất tử điệt nữ. Một ít nhân sâm này đem đến để tẩm bổ cho điệt nữ." Lão khom người lấy chiếc giỏ trúc, mở nắp ra, đổ ra một mớ nhân sâm có củ to, củ nhỏ, không được 10 thì cũng 8 cân. Lão đầu tử nói: "Ở đâu mà nhiều nhân sâm quá vậy?" Tổ Thiên Thu cười nói: "Dĩ nhiên là mượn trong các tiệm thuốc." Lão đầu tử cười ha hả nói: "Lưu Bị mượn Kinh Châu không biết ngày nào trả lại." Lệnh Hồ Xuân thấy lão đầu tử tuy tỏ ra vui gượng nhưng vẫn không giấu được vẻ âu sầu trong mắt, bèn nói: "Lão tiên sinh, tổ tiên sinh, hai vị muốn trị bệnh cho vãn bối, tuy là hảo ý, nhưng một vị thì lừa gạt trước, một vị thì bắt trói sau, không tránh khỏi con mắt của tại hạ đâu." Lão đầu tử và Tổ Thiên Thu vừa nghe liền đứng dậy xá lia lịa, cùng nói: "Lệnh Hồ công tử, bọn lão hữu tội đáng chết vạn lần, bất luận công tử trách phạt thế nào, hai lão đều nhận hết." Lệnh Hồ Xuân nói: "Được, tại hạ có chuyện không hiểu, xin nói thẳng ra. Xin hỏi hai vị nể mặt ai mà kính trọng tại hạ như vậy?" Hai lão liếc nhìn nhau, lão đầu tử nói: Chuyện này ư?" Tổ Thiên Thu nói: "Đương nhiên công tử già biết rồi, tên của vị đó, công tử có giận thì lão hủ cũng không dám nhắc đến." Lệnh Hồ Xuân nói: "Quả thực tại hạ không biết." Lệnh Hồ Xuân ngấm ngầm tự nghĩ: "Là Phong Thái Sư Thúc Tổ ư? Là Bất Giới Hòa Thượng? Là Điền Bá Quan? Là Lục Trúc Ông? Dường như đều không phải. Tuy Phong Thái Sư Thúc Tổ có bản lĩnh, nhưng Phong Thái Sư Thúc Tổ ẩn cư không lộ mặt, không cho mình tiết lộ hành tung, làm sao Thái Sư Thúc Tổ lại xuống núi để làm những chuyện như vậy?" Tổ Thiên Thu nói: Công tử gia hỏi chuyện này, Tổ Mổ và Lão Huynh cả hai quyết không dám trả lời. Dù công tử gia có giết hai lão hủ cũng không thể nói ra được. Lòng công tử gia tất nhiên đã biết, hà tất con muốn bọn lão hủ nói ra miệng làm gì? Lệnh Hồ Xung nghe lão nói với giọng kiên quyết rõ ràng, có bức vấn thế nào họ cũng không chịu nói, bèn nói: được, hai vị không nói ra thì cơn giận trong lòng tại hạ không thể tiêu tan được. Lão tiên sinh, vừa rồi lão tiên sinh trói tại hạ vào ghế, còn hù dọa cho tại hạ hồn siêu phách lạc. Bây giờ tại hạ cũng muốn trói hai vị lại, không chừng tại hạ chưa ngu giận, phải lấy dao nhọn mà khoét lấy tim gan của hai vị ra mới hả dạ. Lão đầu tử và Tổ Thiên Thu đưa mắt nhìn nhau, cùng nói: công tử già muốn trói, tất nhiên chúng ta không dám phản kháng. Lão đầu tử bưng hai cái ghế, rồi lấy mấy sợi dây thừng đến. Hai lão cùng dùng dây tự cột chặt hai chân mình vào ghế, sau đó đưa hai tay ra sau lưng, rồi nói: xin công tử trói lại. Cả hai đều nghĩ, chàng thanh niên này chưa chắc muốn trói bọn mình cho hả giận, chắc y muốn giỡn chơi thôi. Nào ngờ Lệnh Hồ Xung lấy dây trói chặt hai tay của hai người ra sau lưng, giơ con dao nhọn của lão đầu tử lên rồi nói: nội lực của tại hạ đã mất, không thể dùng ngón tay điểm huyệt được, lại sợ hai vị vận sức dãy dụa nên tạm dùng chui dao này phong tỏa huyệt đạo của hai vị. Chàng nói xong xoay mũi dao lại, dùng chui dao điểm vào các huyệt Hoàng Khiêu, Thiên Trụ, Thiếu Hải của hai người. Lão đầu tử và Tổ Thiên Thu ngơ ngác nhìn nhau, rất lấy làm lạ, không giấu được vẻ lo sợ, không biết chàng có dụng ý gì. Lệnh Hồ Xung nói: hai vị ở đây đợi một lúc. Nói xong đi ra khỏi sảnh. Lệnh Hồ Xung cầm cây dao nhọn đến trước cửa phòng thiếu nữ, hắn giọng một tiếng rồi nói: lão, à quên, cô nương thấy trong người thế nào? Chàng định gọi cô là lão cô nương, nhưng nghĩ thiếu nữ này còn nhỏ tuổi, tuy cô họ lão thật nhưng gọi là lão cô nương thì không ổn lắm, còn nếu gọi là lão bất tử cô nương thì lại hoặc kê hết sức tưởng tượng. Thiếu nữ chỉ ậm ừ không trả lời. Lệnh Hồ Xung vén màn đi vào phòng, thấy cô vẫn ngồi tựa vào cái gối, nửa mê nửa tỉnh, cặp mắt hé mở. Chàng tiến gần, thấy da mặt cô trong suốt, dưới làn da trắng muốt lộ ra những sợi gân xanh, tựa hồ có thể thấy máu chảy trong huyết quản của cô. Căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, đến gió cũng không lọt vào được. Chàng tưởng chừng như máu trong cơ thể cô cũng đang ngưng kết lại thành từng giọt. Hơi thở của cô yếu dần, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Lệnh Hồ Xung nghĩ, cô gái này đáng lẽ đã sống, nhưng ta đã uống hết đơn dược làm hại đến cô. Dù sao ta cũng sắp chết, sống nhiều thêm hay sống ít đi mấy ngày có khác gì đâu. Chàng lấy một cái bát sứ đặt lên ghế, tay phải cầm dao cắt mạnh vào cổ tay trái một đường ngang, máu tươi phun ra chảy vào trong bát. Lệnh Hồ Xung thấy chậu nước nóng mà lão đầu tử bưng đến hãy còn bốc khói, liền đặt con dao xuống, tay phải vốc nước nóng rưới lên vết thương để máu trong vết thương không bị ngưng kết lại. Trong chốc lát, máu tươi đã chảy được gần đầy bát. Thiếu nữ đang lúc mơ mơ màng màng chợt nghe mùi máu tanh. Cô mở mắt ra, thấy máu trên cổ tay của Lệnh Hồ Xung đang chảy, kinh hãi lớn tiếng kêu lên. Lệnh Hồ Xung thấy máu trong bát gần đầy, liền bưng đến để gần bên miệng cô, nhỏ nhẹ nói: mau uống đi, trong máu có linh dược, có thể trị được bệnh cho cô nương. Cô gái nói: ta sợ, ta không uống đâu. Sau khi bị chảy mất một bát máu, Lệnh Hồ Xung cảm thấy đầu óc choáng váng, tứ chi bủng rủng. Chàng nghĩ bụng, cô này sợ hãi không chịu uống, máu ta chẳng lẽ bị chảy uổng ư? Tay trái Lệnh Hồ Xung chụp lấy con dao nhọn quát: nếu không nghe lời ta sẽ giết ngươi. Nói rồi đưa mũi dao vào cổ họng cô. Cô gái sợ quá, phải há miệng uống từng hớp máu tươi cho tới khi hết cả bát. Mấy lần cô buồn nôn muốn ói, nhưng thấy mũi dao của Lệnh Hồ Xung thì không dám nôn ra. Lệnh Hồ Xung thấy cô uống được một bát, vết thương trên cổ tay mình cũng đã đông máu lại. Chàng nghĩ, ta đã uống tục mệnh bát hoàng của lão đầu tử, máu ta đưa thuốc vào cơ thể của cô này e chưa được một phần mười. Ta phải ép cô uống vài bát nữa cho đến lúc ta không còn cử động được mới thôi. Lệnh Hồ Xung liền cắt mạch ở cổ tay phải, máu tươi chảy ra được hơn nửa bát, lại đưa cho cô gái uống. Cô gái chau mày năn nỉ: ngươi đừng ép ta không muốn uống nữa. Lệnh Hồ Xung nói: không muốn uống cũng phải uống, uống mau. Cô gái miễn cưỡng uống vài hớp, thở hổn hển nói: ngươi, tại sao ngươi làm vậy? Ngươi làm vậy là hại đến bản thân mình. Lệnh Hồ Xung cười nhăn nhó nói, ta bị hao tổn thì không sao, chỉ mong cho ngươi được khỏi bệnh. Đào Chi Tiên và Đào Thực Tiên bị lão đầu tử chụp trong lưới, càng cựa quậy thì càng bị tấm lưới siết lại, đến nỗi tay chân của hai lão muốn nhúc nhích cũng không được. Tuy hai lão không nhúc nhích, nhưng tai mắt vẫn linh mẫn, miệng lưỡi vẫn ba hoa xích thố. Khi Lệnh Hồ Xung trói lão đầu tử và Tổ Thiên Thu lại, Đào Chi Tiên đoán thế nào chàng cũng giết hai người, Đào Thực Tiên thì đoán chàng sẽ đến cởi lưới cho hai huynh đệ lão. Nào ngờ hai lão tranh luận mãi mà chẳng ai đoán trúng. Lệnh Hồ Xung lại đi vào phòng của cô gái. Khuê phòng của cô kín mít không một kẻ hở. Hai người ở trong phòng nói chuyện chỉ truyền ra ngoài loáng thoáng vài câu. Đào Chi Tiên, Đào Thực Tiên, Nhạc Bất Quần, lão đầu tử, Tổ Thiên Thu, nội lực đều rất cao thâm. Nhưng Lệnh Hồ Xung